Tôi xin tuyên đọc lời Chúa ở trong sách Mác đoạn 6 từ câu 33 đến câu 44. Đây là phân đoạn Chúa nói về Chúa quá bánh và cá cho hơn 5.000 người ăn. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn, Ngài bèn khởi sự dạy họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây để mua đồ ăn. Ngài đáp rằng: chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến 200 denier bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng: các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem rồi thưa rằng: 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu dân chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho toàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại, vả số những kẻ ăn chừng 5.000 người. Amen. Mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, hôm thứ Năm vừa qua, chúng tôi có cơ hội đi trên đường về Dallas, thì tới thành phố Ennis, thì có cái cơ hội xem hoa Bluebonnet. Quý ông bà anh chị em biết rằng tiểu bang Texas, cái hoa của tiểu bang là Bluebonnet. Ngày thường đi qua bên dọc đường thì thấy rất là khô cằn, chỉ có cỏ khô mà thôi. Nhưng chỉ sau một vài trận mưa, mùa xuân, không khí lạnh, thì tự nhiên hoa nở lên dọc đường rất là đẹp. Khi mà chụp những cái tấm hình những cái hoa như vậy, tôi mới thấy hay là kinh nghiệm được việc Chúa làm thật là kỳ diệu. Bởi vì một vùng đất khô, không có gì cả, mà tự nhiên tới cái mùa này, hoa nở rất là đẹp. Chỉ trong vài tháng nữa hay là vài tuần lễ nữa thì hoa Bluebonnet này nó sẽ tàn rụi. Quý ông bà anh chị em có cơ hội nên đi thăm để biết được hoa của vùng Texas như thế nào. Nhưng mà cái điểm quan trọng khi xem hoa như vậy, phải kinh nghiệm được việc Chúa làm những một cái phép lạ thật là kỳ diệu. Một cái vùng đất khô cằn cỏ dại mà tự nhiên tới cái mùa xuân như thế này, coi như là trăm hoa đua nở đẹp, những cái cánh đồng rất là đẹp, làm cho tôi suy nghĩ đến cái công việc Chúa làm, nhất là trong đoạn Mác này. Chúa là đấng chu cấp. Trong cái câu chuyện kể lại thì Chúa Giêsu phải đối diện với cái đám đông hay là đoàn dân đông. Đoàn dân đông này là đoàn dân đông đói khát lời của Chúa. Không những đói khát về lời của Chúa, mà trong câu chuyện quý ông bạn chị em sẽ kinh nghiệm hay là sẽ học được, không phải họ đói khát lời của Chúa, nhưng mà đồng thời họ đói khát về cái phần thể chất của họ, tức là trong cái vấn đề ăn uống mà chúng ta sẽ học qua. Thành ra cái đoàn dân đông này đói khát để biết thêm về Chúa Giêsu, mà lúc đó là Chúa Giêsu đang dự tính đi nghỉ ngơi. Nhưng mà thay vì chạy trốn họ, trốn tránh họ, thì Chúa bởi cái lòng thương xót, Chúa chăm sóc họ. Và qua cái tiến trình đó, quý ông bạn cho em thấy rằng Chúa cũng chăm sóc môn đồ của Ngài. Nhưng mà qua cái tiến trình để mà chăm sóc cái đoàn dân đông đó, thì Chúa cũng dạy dỗ cho môn đồ những cái bài học. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bạn cho em cũng học được những cái bài học mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ của Ngài. Hầu qua đó chúng ta có thể áp dụng cho đời sống cá nhân, cho gia đình của mình, cho hội thánh của Chúa, và những đám đông mà Chúa có thể đặt để quý ông bạn chị em, để quý ông bạn chị em có thể ảnh hưởng với họ, đối với họ, cũng giống như Chúa Giêsu đã ảnh hưởng đến cái đoàn dân đông đó. Cái bài học này nó rất là hữu ích cho chúng ta trong cái thời đại chúng ta đang sống. Bởi vì cái đại mạng lệnh Chúa hay là điều răn của Chúa quý ông bà anh chị em biết rồi. Và cái đại mạng lệnh của Chúa không có giới hạn của thời gian lúc đó, nhưng mà cũng có thể xảy ra cho cái thế kỷ thứ 21 này mà quý ông bà anh chị em và tôi đang sống, để có thể ảnh hưởng như vậy. Thành ra cái lời kêu gọi của Chúa vẫn còn đó, và cái bài học của Chúa dạy cho chúng ta, khuyến khích chúng ta biết rằng chúng ta có thể tin cậy Ngài. Cũng giống như mỗi năm tới cái mùa xuân, hoa bluebonnet nở lên để mà nhắc nhở cái sự thành tín của Chúa. Ba cái câu kinh thánh này thì nằm trong bài học trường chủ nhật ngày hôm nay. Vậy các sứ đồ đi ra dạng cho người ta phải ăn năn. Đó là cái sứ điệp Chúa dạy dỗ cho con dân của Chúa. Ba điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em về lòng thương xót của Chúa, về sự bất lực của môn đồ. Môn đồ không có tài sức gì cả khi đối diện với những vấn đề, nhưng đồng thời học được cái bài học sự thành tín của Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa không có giới hạn thời gian để nhắc nhở, để dạy dỗ chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lòng thương xót của Chúa bắt đầu bằng sự gặp người tìm kiếm. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng các sứ đồ vừa đi và đã tới trước đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu quý ông bà, anh chị em học trong sách Mác vào đoạn 6, thì 12 môn đồ của Chúa được Chúa sai đi để rao báo, để rao giảng. Và khi các môn đồ hoàn thành sứ mạng trở về, thì họ tường trình hay là phúc trình công tác của họ đối với Chúa Giêsu. Thành ra cái nhu cầu lúc đó, Chúa Giêsu biết rằng là cái nhu cầu của quần chúng lúc đó rất là lớn. Bởi vì khi các môn đồ đi rao giảng, họ biết được cái điều đó và họ tường trình lại với Chúa. Đến nỗi bận rộn, đến nỗi mà họ không có thời giờ để mà ăn uống hay là nghỉ ngơi. Thành ra Chúa Giêsu mới bảo các môn đồ tìm một nơi vắng vẻ phía bên kia bờ biển hồ Galilee để các thầy trò có thời giờ yên tĩnh và nghỉ ngơi. Khi mà mới đọc tới cái khúc mà đi nghỉ ngơi vào cái đoạn sau đó, làm cho tôi liên tưởng đến cái nhịp điệu của đời sống Cơ Đốc nhân. Vì đời sống Cơ Đốc nhân là một cái hành trình liên tục từ cái chỗ gặp gỡ loài người hay là con người mà quý ông bạn cho em phải gặp gỡ, nhưng đồng thời phải trở về lại gặp gỡ Chúa. Nó tương tự như cái nhịp điệu mà quý ông bạn cho em trong cuộc sống hàng ngày. Thức dậy, làm việc, tối về phải có sự nghỉ ngơi. Thành ra chúng ta không có thể nào làm việc được nếu mà không có đủ cái thời giờ nghỉ ngơi thích hợp. Và cũng không có thể ngủ nhiều nếu mà chưa có làm việc cho đến khi mệt mỏi. Đó là cái sự cân bằng của con người. Thành ra trong cái đời sống hàng ngày, cái này chưa đi vào cái đề tài của bài giảng, đang còn ở đoạn 6 khúc đầu. Thành ra trong cái đời sống hàng ngày của con cái Chúa có hai cái nguy cơ. Cái nguy cơ thứ nhất là hoạt động quá sức mà không có sự nghỉ ngơi. Là nó quý ông bà anh chị em phải gìn giữ sức khỏe của mình trong cái công việc hàng ngày của mình, làm việc nhưng đồng thời có sự nghỉ ngơi. Thành ra nếu một đời sống Cơ Đốc nhân mà không có dành thì giờ về cái vấn đề tâm linh riêng biệt cho Chúa để nhận được sức của Chúa, và đồng thời cái thì giờ để mà làm việc với người, hai cái điều này phải cân bằng với nhau. Tôi tạ ơn Chúa, quý ông bà anh chị em phục vụ Chúa rất là tốt. Nhưng mà lòng tôi khi mà cầu nguyện cho con cái Chúa, tôi cũng lo lắng. Nếu mà con cái Chúa chỉ làm công việc Chúa mà không có thời giờ nghỉ ngơi, có nghĩa là tình nguyện gặp gỡ Chúa để bồi bổ cái phần tâm linh của mình, thì một lúc nào đó cũng sẽ sa sút trong cái vấn đề tâm linh. Thành ra phải cân bằng hai điều: gặp gỡ Chúa trong cái thời giờ tình nguyện, cầu nguyện, học hỏi lời Chúa, và đồng thời phục vụ Chúa để có thể đương đầu nổi với cái gánh nặng trong đời sống. Nếu mà không cân bằng điều đó, ra bị áp lực của đời là sẽ bị gãy gục ngay. Cái nguy cơ thứ hai là cái nguy cơ thoái thác. Có nghĩa rằng một người nào đó là tôi chỉ đến là tin kính Chúa, tôi tìm sự thông công với Đức Chúa Trời, nhưng mà đồng thời tôi trốn tránh cái sự thông công với anh em mình thì cũng không có được. Bởi vì phải cân bằng hai điều đó. Thành ra cái nhịp điệu của đời sống Cơ Đốc nhân là phải cân bằng gặp gỡ Chúa trong nơi kín đáo, dì giờ cầu nguyện, tịnh nguyện, và đồng thời phục vụ nhau, hay là phục vụ trong cái đời sống mà gặp gỡ ngoài phố chợ, trong cái công việc mà Chúa giao phó cho. Quý ông bà anh chị em thấy, trở lại trong Kinh Thánh, các Chúa Giêsu với các môn đồ, Ngài không có tìm được sự nghỉ ngơi như mong muốn. Cái đám đông khi mà thấy Chúa Giêsu và môn đồ lên thuyền đi qua bờ bên kia đó, thì có thể, Kinh Thánh không có nói, có thể là bị bão tố hay là gió ngược gì đó, không biết. Nhưng mà khi Chúa Giêsu, môn đồ của Chúa qua tới bờ bên kia, thì người ta đã chạy vòng quanh bờ hồ, người ta đã gặp gỡ Chúa bên kia rồi. Đáng lẽ đi bằng thuyền qua thì nó gần, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, họ chạy cái vòng qua, họ chờ đón Chúa bên đó. Thành ra cái câu chuyện nó xảy ra ở đó. Và khi Chúa Giêsu bước ra khỏi thuyền, thì chính đoàn dân đông mà Chúa muốn lánh mặt, hay là môn đồ của Chúa để mà có sự nghỉ ngơi đó, chờ đợi sẵn ngay nơi cái bờ bên kia. Thì lúc đó Chúa động lòng thương xót. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn, Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà Chúa Giêsu thấy họ, thấy được những cái nhu cầu mà họ mang theo, thì cái lòng của Chúa rất là đau xót, rất là đau xót. Thành ra cái lòng trắc ẩn của Chúa thúc giục Ngài phải gặp họ, phải giúp đỡ họ. Thành ra Ngài tiếp tục sẵn sàng hơn để đáp ứng mọi nhu cầu ở những cái điểm cần thiết. Quý ông bà anh chị em và tôi, đôi khi mình là người bình thường. Cái người bình thường chắc chắn hết sức khó chịu, mệt quá chừng là mệt, cần sự nghỉ ngơi, đáng được nghỉ ngơi, nhưng mà lại không được nghỉ ngơi. Quý ông bà anh chị em sao không biết, mà đôi khi nếu mà tôi không gần gũi với Chúa đó, trong cái sự phục vụ đôi khi mệt, mình cũng bực mình ghê lắm. Người bình thường là như vậy. Thành ra cái đời sống riêng tư của Chúa lúc đó có thể nói là bị xâm phạm. Người bình thường sẽ bực tức. Chúng ta là người bình thường, khi mà rõ được điều này rồi thì chúng ta yêu quý Chúa, càng gần gũi Chúa hơn để có được sức của Chúa. Thì quý ông bà anh chị em thấy chuyện gì đã xảy ra. Chúa Giêsu cảm động, thương xót cho đám đông, bởi vì họ nhiệt tình, họ chạy bộ qua bờ bên kia chờ đón Chúa với các môn đồ. Họ cần quá nhiều điều mà chỉ có Chúa mới đáp ứng được mà thôi. Bởi vì dưới mắt Chúa họ như chiên không có người chăn. Khi mà Chúa Giêsu nói chiên không có người chăn có ý nghĩa gì? Thứ nhất, có ba ý nghĩa. Thứ nhất, một con chiên không có người chăn thì không tìm được hương đi. Một số nhà thần học thì nói rằng nếu mà bỏ mặc một mình thì chúng ta sẽ lạc lõng trong cuộc sống. Nhiều người có thể rằng thành công nhưng họ lạc lõng trong cái đời sống của họ, nhất là về phần tâm linh. Có một số người nói là tôi tỉnh dậy giữa rừng và trời tối đen, trước mặt tôi chẳng thấy có con đường nào trống trải cả. Và khi mà một cuộc đời của chúng ta, đôi khi chúng ta bối rối rạc lắm như vậy, chúng ta có thể đứng giữa ngã tư đường mà không biết phải đi đâu. Chỉ có Chúa Giêsu Christ trong cái bài học này hướng dẫn, thì chúng ta mới theo Ngài tìm ra được lối đi. Và Chúa Giêsu khi mà nhìn đoàn dân đông như vậy thì họ nói là chiên không có người chăn. Điểm thứ hai là chiên không có người chăn có ý nghĩa gì? Một con chiên mà không có người chăn sẽ không tìm được đồng cỏ và thức ăn. Quý ông bà anh chị em biết cũng vậy. Sống ở trên đời này, ai cũng tìm cái kế mưu sinh. Thành ra cần phải có sức lực để mà vững bước, cần có nguồn cảm hứng để nâng chúng ta vượt khỏi chính mình, để mà vượt cao hơn cả chính mình. Một số quý ông bà anh chị em ăn làm ăn hiểu rõ cái điều này. Khi tôi muốn nói ở đây, vượt quá cái khả năng trong cái mưu sinh của mình, vượt quá, cố gắng vượt bậc, vượt cao hơn cả chính mình. Nếu chúng ta tìm nó ở nơi khác thì tâm trí chúng ta không có thể nào thỏa mãn được. Sự bình an không có đến được, sự thỏa lòng không có đến được. Nếu mà tấm lòng của chúng ta chưa có được nghỉ yên thì linh hồn của chúng ta chưa có được no đủ. Thì Chúa Giêsu thấy cái đoàn dân đông này, nếu mà không có cái đời sống hay có cái sức sống từ Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa Giêsu Christ Ngài là gì? Ngài là bánh hằng sống. Thành ra họ đang đói khát cái điều đó trong cái vấn đề tâm linh. Điểm thứ ba, chiên không có người chăn có ý nghĩa gì? Một con chiên không có người chăn sẽ không được ai bảo vệ, chống lại nguy hiểm, đe dọa. Có thể quý ông bà anh chị em đi nhóm này lâu, nhiều mục sư đã giảng về cái trách nhiệm của người chăn chiên và con chiên rồi. Người chăn chiên bao giờ cũng có cái cây gậy mà có cái khoang. Nếu con chiên đi lạc bầy thì cầm cái cổ kéo lại. Và cái cây gậy đó khi muông sói tấn công thì gây cái cây gậy đó để mà đánh đuổi những muông sói đó. Thành ra cái người đám đông này họ không thể tự vệ, hay là con chiên không thể tự vệ với trộm cướp hay là thu rừng. Và cái cuộc đời dạy khôn chúng ta điều gì? Cái cuộc đời mà dạy mình thì mình phải khôn. Dạy khôn là mình phải sống một mình, phải biết rõ cái cám dỗ tấn công mình, điều ác của thế gian luôn luôn vây hãm. Và đôi khi trong cái tánh khí của con người mình nói tôi có thể chống cự được. Nhưng mà thực tế biết bao nhiêu người tự mình không có thể chống được cái sự nguy hiểm, đe dọa trong vấn đề tâm linh. Thành ra họ bị lạc mất. Chỉ có Chúa Giêsu Christ, trong cái quyền năng của Chúa, Chúa có thể giúp đỡ chúng ta trong cái vấn đề tự vệ. Bởi vì trong Chúa Giêsu Christ có được sự an toàn hay là sự bình an. Thành ra trong cái tánh khí của con người khi mà đối diện vấn đề đám đông như vậy, thì quý ông bà, anh chị em thấy sự bất lực của các môn đồ. Bất lực điều gì? Bất lực trong cái vấn đề cái nhu cầu sao quá lớn. Quý ông bà, anh chị em có thể có kinh nghiệm điều này rồi khi đối diện với những vấn đề, nhưng mà có thể chưa. Lời của Chúa chép rất là hay như thế này: trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng chỗ này vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê, các làng gần đây ăn mua đồ ăn. Cái nhu cầu quá lớn đối với các môn đồ. Bởi vì môn đồ của Chúa nói hãy chăm sóc cho mấy người để ăn. Trong cái ý của Chúa như vậy, môn đồ thấy cả đám đông chiều tới 5.000 người đàn ông thì có thể cả 10.000 người. Cái số người rất là đông. Thành ra mọi người cần một cái gì đó. Trong cái lúc như vậy họ cần cái vật thực. Họ đói. Câu chuyện kể lại, họ đói. Chúa giao, Giê-xu giao cái nhiệm vụ cho môn đồ là phải đáp ứng cái nhu cầu của cái đám đông đó. Quý ông bà anh chị em khi mà học hỏi điều này thì thấy đối với con người, khi mà đối diện với cái nhu cầu của con người, mình có hai cái phản ứng. Phản ứng như thế nào? Cái phản ứng thứ nhất là nếu mà họ đói, mặc kệ họ. Cái đó là điều có thể xảy ra rất là nhiều người. Họ đói, mặc kệ họ. Tại vì nhiều người có thể biết rằng một người gặp khó khăn bối rối, nhưng họ muốn tránh cái trách nhiệm cho một ai đó để giải quyết. Nhưng mà đồng thời có người cũng có cái tinh thần thì cảm thấy bắt buộc phải làm điều gì đó. Thành ra một đằng nói họ bối rối mặc họ, nhưng mà cũng có người phản ứng tôi phải lo cho nhu cầu anh em tôi. Chỉ có hai cái phản ứng đó xảy ra mà thôi. Nhưng mà chúng ta trở lại cho lời của Chúa, dù rằng cái nhu cầu rất lớn, nhưng mà Chúa Giêsu nói các môn đồ nói là phải cho họ ăn, chăm sóc họ. Nhưng mà mình biết thế nào cũng có hai phản ứng: ai đói mặc kệ mình lo mình ơi, nhưng mà đồng thời sẽ có một cái phản ứng phải chăm sóc những cái người đó. Quý ông bà anh chị em biết ông D.L. Moody, ông này mở cái trường trường Chủ Nhật. Tạ ơn Chúa hội thánh chúng ta có lớp trường Chủ Nhật. Khi ông mở cái trường Chủ Nhật đó thì bà con nói cái nhu cầu của thành phố Chicago rất là lớn, các cô nhi rất là đông, thì tại sao ông lo cho người lớn mà chỉ lo cho cô nhi? Và ông mở cái trường Chủ Nhật đó thì trong một thời gian sau coi như là hầu hết là những người đều đi đến các lớp trường Chủ Nhật. Họ đi ngang qua, họ đi rất là xa, họ đi ngang qua rất là nhiều nhà thờ, nhưng mà họ không vào, mà họ vào nơi mà ông D.L. Moody ở Chicago đó để mà học hỏi lời của Chúa. Và khi người ta phỏng vấn các em này, các thanh niên này, tại sao biết bao nhiêu nhà thờ họ đi ngang qua mà không vào, mà họ vào cái nhà thờ của ông Moody? Nói bởi vì nhà thờ của ông Moody có Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu. Thành ra biết bao nhiêu người lạc lõng trong cái tâm linh, họ tìm kiếm điều gì? Nếu phải cung cấp đồ ăn hội thánh không có cung cấp đồ ăn cho tất cả mọi người để mà cứu đói hết tất cả mọi người. Nếu mà để giúp đỡ đủ thứ cả, hội thánh sẽ không làm được điều gì đủ để mà chăm sóc hết tất cả những người đói khổ có nhu cầu. Nhưng mà hội thánh Chúa có một điều, hội thánh Chúa có Chúa Giêsu Christ. Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu Christ mới mang được sự vui mừng, sự bình an trong tâm linh cho cái người đó. Thành ra cái đó là cái điều tối thiểu hội thánh phải làm được. Rồi sau đó có thể Chúa cho tới đâu làm tới đó. Cái đó là cái bài học của ODL Moody mà chúng ta có thể học hỏi được. Và đồng thời, cái vấn đề thứ hai xảy ra, cái nhu cầu quá lớn mà cái nguồn tài nguyên quá nhỏ đi. Ngài đáp rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Các môn đồ thì nói, thôi Chúa ơi, cho mấy người này đi các làng, rồi họ đói thì họ đi tự đi mua đồ ăn. Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi sẽ đi mua tới 200 đơn yên bánh cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng, câu Kinh Thánh chép tiếp, các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng, chỉ có 5 cái bánh, 2 con cá. Thì đương nhiên, khi mà Chúa nói phải chăm sóc như vậy, thì các môn đồ cũng giống như quý ông bạn và em và tôi. Tiền đâu? Tài nguyên đâu? Không có, quá lớn. 10.000 người. Hội thánh chúng ta nếu mà tổ chức truyền giảng 10.000 người tới là chắc mình chạy. Nhưng mà đồng thời phải cho ăn nữa. Nhưng mà đang thấy 10.000 người nghe lời Chúa rồi chờ đó. Cái phản ứng của các môn đồ của Chúa cũng giống như phản ứng của quý ông bà, anh chị em và tôi mà thôi. Không có tài nguyên. Nhưng mà cái điều này để mà nhắc nhở chúng ta có hai cái phản ứng đối với nguồn tài nguyên. Cái gì cũng hài hết cả. Phản ứng đầu tiên, khi mà nhu cầu quá lớn để họ tự lo. Còn một số thì nói mình phải lo. Bây giờ cái tài nguyên dường như có nhỏ, quá nhỏ, thì cũng có hai phản ứng. Cái phản ứng đầu tiên thì khi mà họ nói là có 200 đơn yên cũng không đủ đám dân chúng này ăn đó. Để giải thích chút xíu về cái đơn yên cho quý ông bà cho em rõ, cái từ ngữ mà hy văn là chữ, cái chữ đơn yên đó là một cái đồng tiền La Mã bằng đồng, có giá trị tương đương với tiền công một ngày của một người công nhân. Có nghĩa rằng là các môn đồ nói mình phải làm 200 đơn yên, có nghĩa là phải làm tới 6 tháng trời cũng chưa có đủ để mà mua đồ ăn, để mà chăm sóc hay là cho mấy cái đám đông này ăn được một bữa ăn. Thành ra cái ý muốn nói rằng 6 tháng làm việc cũng không đủ để mua đồ ăn cho cái đoàn dân đông này trong một bữa. Nhưng cái đồng thời, cái phản ứng thứ hai đó, mình không có tài nguyên gì cả, mà cái mình có cũng vô ích, vô dụng, không có đủ sức. Thành ra đó hai cái. Một đằng thì nói làm cực khổ 6-7 tháng không có đủ đồ ăn. Cái đằng này nói giờ này cũng đâu có tiền, mà mình có cũng vô dụng mà thôi. Thành ra cái phản ứng của đám đông là rất là coi như là tiêu cực. Lúc đó hai cái phản ứng đó mà thôi. Nhưng mà quý ông bà anh chị em để ý cái câu Chúa Giêsu nói, các con hay là các ngươi, bản dịch cũ thì nói là các ngươi có gì, bản dịch mới là các con có gì. Thì sau đi tìm rồi thì nói chỉ có 5 ổ bánh. Và một cái bộ ổ bánh, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong sách Tin Lành Giăng đoạn 6 á, thì cái bộ ăn đó là bộ ổ bánh bạch nha, loại thực phẩm cho cái người nghèo khổ nhất trong những người nghèo. Tức là có ổ bánh mì không thôi, mà cái ổ bánh mì đó là cái ổ bánh mì cho cái người nghèo, mà của người nghèo nhất. Có nghĩa là không có ra gì cả. Và đồng thời cái loại bánh này là rẻ tiền nhất, dở nhất trong các loại bánh, là cái họ có được là như vậy đó. Và đồng thời hai con cá, Kinh Thánh không nói rõ là loại cá gì, nhưng mà nếu mà lấy từ cái loại bánh rẻ nhất của rẻ nhất đó, dở nhất của dở nhất trong các loại bánh, thì hai con cá này là chắc hai con cá nục nhỏ xíu. Và trong cái thành phố Tiberias đó, thì cái thành phố đó, cái tên Tiberias đó có nghĩa là cái thành phố cá muối. Cái tên, cái địa danh đó là cái địa điểm nổi danh đó, bởi vì cá muối sản xuất từ đó gửi đi khắp nơi trong cái thời đó. Thành ra người ta ăn cái loại cá muối nhỏ đó với bánh mì khô. Thành ra cái bánh mì mà rẻ nhất hay là dở nhất có trong các loại bánh, mà hai con cá nhỏ này thì chắc là phải cá mà dở nhất trong các loại cá muối lúc đó. Ý muốn nói rằng những cái điều mà con cái Chúa lúc đó đó thật ra không có ra gì cả. Nghèo của nghèo nhất, dở của dở nhất, và cái đó họ có. Cái đó là Chúa muốn nói như vậy. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây, cái bài học mà chúng ta học hỏi đây về cái sự thành tính của Chúa. Chúa ban phước cho những cái gì mà con cái Chúa có được, dù rằng là không có ra gì cả. Chúa ban phước cho vật thực. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì là 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh, 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ ra mà trao môn đồ, đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia ra 2 con cá cho họ nữa. Cái bài học này rất là hay, bởi vì cái bài học này dạy cho chúng ta thấy Chúa sử dụng những cái vật dụng hay là những cái tài nguyên mình có như thế nào, dâng cho Chúa thì Chúa sử dụng. Chúa không có đòi hỏi hơn những cái gì hay là những cái tài nguyên gì mà chúng ta có. Thành ra chúng ta học được cái bài học là Chúa ban phước cho những gì được ban cho. Thành ra nói các con đi tìm đó, thì những cái điều mà họ có được là 5 con cá, 5 cái bánh, 2 con cá, là những cái gì họ, môn đồ của Chúa đâu có làm cái đó đâu. Xin đâu được được ban cho cái điều đó. Và bởi cái điều ban cho đó, Chúa làm cái phép lạ, Chúa ban phước trong những cái điều đó. Thành ra trong cái câu chuyện kể lại, Kinh Thánh kể lại là Chúa truyền cho dân chúng ngồi trên từng nhóm cỏ, có trật tự trên nền cỏ xanh. Khi mà đọc tới đây, tôi liên tưởng tới trong Thi Thiên đoạn 23 câu 2. Thi Thiên 23 câu 2 nói gì? Câu 1 thì nói là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi trẻ sẵn thiếu thốn gì. Cái câu 2, hãy ngồi tới đồng cỏ xanh tươi. Thành ra khi mà đọc tới đây, cái đoàn người này phải ngồi trên cái sân cỏ xanh tươi đó, trên nền cỏ xanh đó. Thì là cái hình ảnh đấy, nếu mà quý ông bà anh chị em mà đọc Kinh Thánh cái đoạn trước đó thì có nói về cái bữa tiệc của ông Herod. Thì một đằng là đằng ngồi trên cỏ xanh tươi, rồi phía bên này nếu mà đọc trước đó thì thấy vua Herod có cái bữa tiệc mà trước khi mà ra lệnh chém đầu ông Giăng Baptist đó, thì cái hình ảnh rất là khác biệt. Cái bữa yến tiệc rất là đầy đủ phú phê xa hoa của vua Herod lúc đó, để cho thấy hai cái hình ảnh. Vua Herod cái bữa tiệc trước đó là rất là phú phê xa hoa, nhưng mà cái kết quả là chém đầu ông Giăng Baptist. Đằng bên này là cái đoàn dân đông tìm kiếm Chúa, ngồi trên cái thảm cỏ xanh đó, trên cái nền cỏ xanh đó, chờ đợi cái phép lạ Chúa làm trong cái nhu cầu đó, để mà có được cái sự bình an, cái sự yên nghỉ đó. Thành ra Chúa Giêsu cầm lấy bánh nhỏ đó, chúc phước bẻ ra cho các môn đồ. Thành ra chúng ta học được cái bài học, cái phép lạ xảy ra từ cái bàn tay của Chúa Giêsu Christ. Chúa tạ ơn, bẻ ra để đưa cho các môn đồ. Các môn đồ của Chúa Giêsu cũng sử dụng cái đôi tay, cái bàn tay của họ để mà ban phát ra, để mà phát cho người ta. Nhưng mà phải nhớ lại là cái phép lạ đấy là từ cái bàn tay của Chúa xảy ra, từ Chúa Giêsu Christ mà xảy ra. Tại sao tôi lặp đi lặp lại cái chỗ này 2 lần? Là tại vì nếu mà con cái Chúa không có cẩn thận, mình nhận cái phép lạ của Chúa, rồi mình đi phát ra, rồi mình nghĩ rằng mình là người làm phép lạ, chứ không phải là Chúa. Làm riết nó quên cái điều đó đi. Cái phép lạ là từ Chúa, từ đôi bàn tay Chúa dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, rồi Chúa cầm cái bánh đó, Chúa bẻ ra, rồi Chúa phát. Và cái phép lạ xảy ra từ đôi tay của Chúa Giêsu Christ. Thành ra Chúa Giêsu Christ có thể ban phước và làm cho những cái vật thực đó hay là cái tài nguyên đó nhiều lên gấp bội. Và chúng ta, những người con cái Chúa, chúng ta không phải là những cái nhà sản xuất hay là nhà chế tạo. Chúa Giêsu Christ là những cái nhà chế tạo đó, sáng tạo đó. Chúng ta chỉ là người phân phát cái ân điển mà chúng ta nhận được từ Chúa Giêsu Christ mà thôi. Hãy cẩn thận điều này. Đôi khi làm công việc Chúa, phục vụ Chúa, chúng ta năng nổ làm, chúng ta quên đi cái phép lạ Chúa làm xảy ra cho chúng ta.
để chúng ta mang cái phép lạ, cái ân điển đó đi rao báo cho người khác. Ban phước cho những gì mà đang có đó, và đồng thời ban phước, đầu tiên là ban phước những gì đó, rồi ban phước cho đám đông, ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá thừa lại, và số những kẻ ăn chừng 5.000 người. Quý ông bà anh chị em ơi, đám đông đến gặp Chúa Giêsu, họ được ăn cái lương thực tâm linh qua lời giao giảng của Chúa, nhưng đồng thời họ nhận được những cái lương thực mà để nuôi sống họ nữa trong cái ngày hôm đó. Nhưng mà quý ông bà anh chị em cũng nhớ rằng khi họ tìm kiếm Chúa Giêsu đó, họ tìm kiếm lời của Chúa được rao giảng, tôi nghĩ rằng trong đầu của họ không có nghĩ rằng là Chúa sẽ đãi cho họ một bữa tiệc. Không có. Tới chiều rồi các môn đồ thấy đói bụng thì nói họ đi. Nhưng mà Chúa ban cho một cái bữa tiệc, cộng thêm cái bữa tiệc tâm linh trong cái lời rao giảng của Chúa. Thành ra khi mà chúng ta tiếp cận với những người khác hay là cái đám đông mà trong Chúa Giêsu Christ đó, thì chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên trước những cái phước hạnh mà Chúa ban cho những người đó. Hầu qua đó để mà nhắc nhở chúng ta, khi mà đọc tới cái đoạn này cũng làm cho tôi liên tưởng khi mà quý ông bà anh chị em học trong sách Tin Lành Giăng đó, bắt đầu từ đoạn 6 đó, thì thấy ông sứ đồ Giăng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu làm phép lạ này đó, làm nền tảng cho cái bài giảng về bánh hằng sống hay là bánh của sự sống. Chúa Giêsu khi mà làm phép lạ không có phải để thỏa mãn nhu cầu của con người về vật chất cho con người, hay là nhu cầu thể xác cho con người, mặc dầu cái điều đó quan trọng chứ không phải quan trọng, nhưng mà Ngài muốn mỗi cái phép lạ của Chúa xảy ra đó là cái sự mặc khải hay là cái khai tượng để cho người ta thấy chính một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi. Bài học này để mà nhắc nhở con cái Chúa cũng giống như cá nhân tôi, đôi khi chúng ta nhận được phước, nhưng chúng ta nhận được phước mà khi ban phát Chúa, lời của Chúa, hay là bất cứ chúng ta làm việc gì để mà phục vụ cái đám đông đó, người ta phải thấy Chúa Giêsu Christ, người ta phải thấy cái sự mặc khải về chính một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi. Thành ra cái bài giảng, nếu quý ông bà anh chị em đọc về học trở lại trong cái đoạn 6 Tin Lành Giăng đó, thì mới thấy được cái bài giảng rất là sống động. Nhưng mà cái trung tâm điểm của cái bài giảng đó là về Chúa Giêsu Christ. Đó là cái biểu lộ của phép lạ Chúa Giêsu Christ, về Chúa. Thành ra Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng chu cấp. Trong cái đoạn Kinh Thánh vừa rồi đây thì chúng ta thấy dân chúng rất là ngạc nhiên về cái phép lạ. Họ cảm phục về cái sự cứu giúp của Chúa dành cho họ. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng họ không trở lại trong sách Tin Lành Giăng, họ không có hề nhận lãnh cái sứ điệp thuộc linh của Chúa. Họ muốn nhận lãnh cái quà tặng từ một cái đấng ban tặng, nhưng mà không có muốn hưởng cái phước hạnh từ Chúa trong cái phần tâm linh. Họ muốn nhận cái phước hạnh thuộc thể, chứ không có muốn sự giàu có những cái phước hạnh về thuộc linh. Cái đó là cái bài học để mà nâng đỡ cái tinh thần của chúng ta khi chúng ta vâng lời Chúa để mà đi rao cái sứ điệp của Chúa Giêsu Christ. Sẽ có người tiếp nhận và sẽ có người từ chối. Sẽ có người muốn quà vật thể nhưng mà không muốn nhận cái sứ điệp tâm linh. Để mà nhắc nhở chúng ta cái điều này, tại vì đã xảy ra trong thời Chúa Giêsu. Nếu quý ông bà anh chị em về đọc lại trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 thì nó cũng sẽ xảy ra cho cái thế kỷ ngày hôm nay của chúng ta, thế kỷ 21 ở đây. Về đấng chu cấp, bao giờ cũng phải hiểu về cái lòng thương xót của Chúa. Và khi chúng ta mỗi ngày theo Chúa, chúng ta càng gần Chúa Giêsu Christ nhiều hơn, thì cái lòng thương xót của Chúa, hay là tôi thường thường dùng cái danh từ cái nhịp tim của Chúa, cũng phải đồng nhịp với cái nhịp tim của chúng ta trong cái lòng thương xót. Và đồng thời phải hiểu rằng mình là con người, đôi khi đối diện với ngã tư đường, đôi khi và đối diện cái vấn đề nó quá lớn, chúng ta không có sức để mà làm được, mình bất lực, phải kêu cầu Chúa. để nhớ lại cái bài học ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta sử dụng cái trí óc của con người, cái vấn đề nó quá lớn, tài nguyên không có, tiền bạc không có, đôi khi chúng ta bỏ cuộc. Phải nhớ rằng cái sự thành tín của Chúa, cái phép lạ của Chúa đã xảy ra cuộc ngày hôm qua, vẫn tiếp tục cho ngày hôm nay, và tiếp tục trong tương lai và đời đời nữa. Xin quý ông bà, anh chị em cùng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi, tôi bỏ ra một phút để quý ông bà, anh chị em tự xét lấy mình, để suy tư, để mà biết rằng những cái gì mà mình đang có, những cái gì thực sự mình đang có, và những cái điều đó đang có đó, thì có để cho Chúa sử dụng những cái điều mình đang có để sinh lợi ra, để multiply, để cho nhiều người biết về Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ và tự cầu nguyện. Tôi muốn quý ông bà anh chị em cũng tự đường rằng, nếu mà Chúa Giêsu có thể nuôi hàng ngàn người với chỉ có 5 cái bánh, 2 con cá tệ đó, thì thử nghĩ rằng Chúa Giêsu Christ có thể làm được gì với những cái gì mà quý ông bà anh chị em. Tôi để một phút để quý ông bà anh chị em suy tư về điều này, cầu nguyện cho cá nhân mình. Rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, sáng hôm nay khi chúng con ôn lại lời của Chúa, chúng con thông hiểu được lòng thương xót của Chúa đối với những người chung quanh chúng con. Chúng con hiểu được chúng con là con người. Chúng con cũng giống như môn đồ của Chúa Giêsu ngày xưa, đôi khi đối diện với những vấn đề lớn lao trong cuộc sống, trong cuộc đời của chúng con, chúng con bất lực. Mà chúng con cũng học hỏi được điều Chúa Giêsu Christ của chúng con, Ngài là đấng thành tín. Điều quan trọng, chúng con biết được chúng con là ai, chúng con có gì, và chúng con có để Chúa sử dụng theo cái cách của Chúa, để cho phép lạ của Chúa có thể xảy ra một cách dư dật, một cách rõ ràng, một cách tốt lành trong đời sống của chúng con. Để qua đó gia đình chúng con được hạnh phúc, được tốt lành trong ý muốn của Chúa, và để hội thánh của Chúa được càng ngày càng mở rộng một cách tốt lành trong cái chương trình và trong phép lạ của Chúa đã làm cho hội thánh của Ngài. Để qua đó chúng con có thể ảnh hưởng tới cộng đồng chung quanh của chúng con, và cho đất nước chúng con đang sống và đất nước chúng con rời bỏ. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và khi chúng con phục vụ với tâm tình hiếu khách và rộng rãi. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, để có thể hiểu được, rõ được mình có được gì, và để cho phép lạ của Chúa xảy ra trong đời sống của từng người một, để cá nhân, gia đình và hội thánh của Chúa cũng được phước Chúa ban cho nữa, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.